Tạo hóa chi môn, chương 1333. Tên lùn cường đại, góc truyện audio.com. Khánh Vô Thiên Đằng không kịp nghĩ mấy thứ này, lúc này trong lòng hắn càng nhiều khiếp sợ hơn. Ninh Thành một chỉ đánh ra trực tiếp bể nát không gian lĩnh vực của Khánh Vô Thiên Đằng. Liền ngay cả Từ Bạt Đạo vận nắm trong tay không gian quy tắc cũng bắt đầu vỡ ra, thiên địa quy tắc không hạn chế yếu bớt, vô luận là quy tắc vốn có hay là từ bạt không gian quy tắc. Khánh Vô Thiên Đằng trong lòng sợ hãi kinh dị, đối mặt với một chỉ này, hắn nhìn thấy thiên địa đang tịch diệt, hết thảy đều tại đây dưới một chỉ niết vong, mà hắn dĩ nhiên không có cách nào đi chống đối uy lực một chỉ này. Từ hắn xuất đạo tới nay coi như là gặp phải hợp giới cường giả, hắn cũng chưa bao giờ có loại cảm giác này. Từ bạt mạnh mẽ bị hắn quay lại thay thế nghiền nát hộ thân lĩnh vực này. Bàng bạc cuồng bạo khí tức ngay lập tức đánh vào giữa từ bạt vẫn chưa có hoàn toàn hợp lại, từ bạt bay lên, vốn là quy tắc đã yếu càng là nghiền nát không chịu nổi. Răng rắc phốc, huyết quang vẩy ra, Ninh Thành sừng sững ở chỗ cũ không nhúc nhích, mà Khánh Vô Thiên Đằng lại bị một chỉ trực tiếp đánh bay, quanh thân đạo vận tàn mạn, cả người đều uể oải không dứt. Nữ tử vẫn ở một bên xem cuộc chiến, cho dù là trước tiên vọt tới cũng không cách nào ngăn cản Khánh Vô Thiên Đằng thụ thương. Ảnh Ảnh, dừng tay, ngươi không phải là đối thủ của hắn. Khánh Vô Thiên Đằng trước tiên gọi lại nữ tử muốn tê xuất ô đèn. Ninh Thành cảm thụ được một loại suy yếu, hắn cũng không có nuốt vào vũ trụ chân tùy. Có một chỉ này, hắn tin tưởng Khánh Vô Thiên Đằng sẽ không lớn lối như trước nữa. Tuy rằng hắn cực độ không thích người kia, về phần giết chết Khánh Vô Thiên Đằng, hắn còn không có nghĩ tới. Khánh Vô Thiên Đằng cùng nữ tử này nếu mà tu luyện cũng là đại đạo, vậy nói rõ lai lịch không giống bình thường. Hắn và Khánh Vô Thiên Đằng cũng không có bao nhiêu thù hận, hà tất kết làm cừu gia lớn như vậy. Huống chi từ góc độ nào đó mà nói, Khánh Vô Thiên Đằng còn giúp Giang Mãn tiêu diệt Mưu gia. Nếu mà hắn thực sự nếu muốn giết Khánh Vô Thiên Đằng, vậy cũng sẽ không sớm như vậy tế xuất phá tắc chỉ. Coi như là muốn tế xuất phá tắc chỉ cũng sẽ dùng thủ đoạn khác trói buộc lại đối phương, sau đó một kích giết tận mà không phải làm cho đối phương thụ thương như vậy, cho đối phương cảnh giác. Nữ tử nghe được lời của Khánh Vô Thiên Đằng, nhanh chóng thu lại tư thế động thủ đối với Ninh Thành, vọt tới bên người Khánh Vô Thiên Đằng, cấp thiết hỏi, Thiên Đằng ca. Ninh Thành không có để ý hai người này, ánh mắt của hắn rơi vào địa phương vừa rồi du vực đứng yên, lúc này du vực sớm đã biến mất. Không thể không nói, tên gia hỏa này tu luyện phân thân, chạy trốn thủ đoạn thật sự là nhanh. Khánh Vô Thiên Đằng cũng nhìn thấy biến mất du vực, hắn biết mình bị cái kia tóc hồng con kiến hôi lợi dụng. Ninh đạo hữu thực lực mạnh thật sự là ta bình sinh ít thấy. Khánh Vô Thiên Đằng thay đổi lúc trước cường thế, đối với Ninh Thành ôm quyền nói. Hắn đến Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên liền nghe nói qua nơi này có hai cường giả, hai người liên thủ đánh bại hơn 10 kẻ cường giả bước thứ ba liên thủ. Hai người này một người tên là Ninh Thành, còn có một cái là Thánh Đạo Tông Tông Chủ Diệp Mạc. Lúc này này Thánh Đạo Tông Tông Chủ còn chưa có xuất hiện, Ninh Thành một chỉ liền đơn giản làm cho hắn thụ thương. Có thể tưởng tượng, một khi Thánh Đạo Tông, góc truyện audio.com, Tông Chủ này cũng đi ra, hai người bọn họ đừng mong sống mà rời đi Thiên Ngoại Thiên. Trước hắn bởi vì biết nơi này tạo giới cảnh cường giả tu đạo đều là ngụy giới và huyễn giới, cho nên dù cho nghe nói qua có loại chuyện này cũng không có để ý, hiện ở trong lòng hắn là thật có chút sợ hãi. Bạn đang đọc truyện tại chuyên, YY, Ninh đạo hữu thập nhị tự chân ngôn này đích thật là đồ đạc của sư môn ta. Trước đây tuân phủ xuyên trộm đi thập nhị tự chân ngôn, sư phụ ta vẫn chính là tức giận. Mấy năm trước sư phụ ta rời đi Thường Đình Sơn sau đó, chẳng biết tung tích. Lần này ta cùng sư muội Ảnh Ảnh đi ra chính là vì tìm kiếm thập nhị tự chân ngôn. Nếu là Ninh đạo hữu có thể giao trả lại thập nhị tự chân ngôn cho ta, ta Khánh Vô Thiên Đằng nguyện ý bỏ ra bất kỳ giá nào. Chính là Ninh Thành cũng không khỏi không bội phục Khánh Vô Thiên Đằng biến hóa. Khánh Vô Thiên Đằng trong lòng cũng là bất đắc dĩ cực kỳ, hắn biết đại vô tướng công, hắn không thể không lấy thứ này. Trước thời điểm Ninh Thành đang nói ra đại vô tướng công, mặc dù hắn mặt ngoài bình tĩnh thế nhưng nội tâm hắn cũng là dâng trào không dứt. Du vực một người hợp đạo cũng dám muốn đại vô tướng công. Dựa theo hắn vốn ý nghĩ, đó là bắt được Ninh Thành sau đó trực tiếp bước ra đại vô tướng công pháp cùng thập nhị tự chân ngôn. Ninh Thành nhàn nhạt nói, thập nhị tự chân ngôn là đồ của người khác bồi thường cho ta, muốn thập nhị tự chân ngôn cũng có thể xuất ra thứ để cho ta hài lòng đến trao đổi. Được rồi, ta hiện tại cần gấp La Phách Tiên Liên, nếu là ngươi có thể lấy ra ta khắc một phần thập nhị tự chân ngôn cho ngươi cũng không sao. Đương nhiên, nếu là ngươi hành nhưỡng mà nói ta cũng có thể cân nhắc một chút. Đối với Khánh Vô Thiên Đằng nhân phẩm, Ninh Thành rất là không thích. Lúc này hắn không có nửa phần ý nghĩ giao ra thập nhị tự chân ngôn, nếu là đối phương có thể tìm ra La Phách Tiên Liên mà nói, hắn khắc một phần đi ra ngoài cũng không sao. Hơn nữa Ninh Thành đối với lời của Khánh Vô Thiên Đằng có chút hoài nghi, thập nhị tự chân ngôn hẳn là được sư phụ Khánh Vô Thiên Đằng bảo vệ. Nếu có thể làm sư phụ Khánh Vô Thiên Đằng, thực lực vậy tự nhiên là không thể nghi ngờ. Mà mưu ra giết chết cái kia Tuân Phủ Xuyên, thời điểm bị giết cũng bất quá là một cái hỗn nguyên hậu kỳ mà thôi. Một cái hỗn nguyên thánh đế có thể từ trong tay sư phụ Khánh Vô Thiên Đằng trộm đi thập nhị tự chân ngôn. Đây quả thực là một chuyện thiếu lâm. Nói xong câu đó, Ninh Thành căn bản là mặc kệ đáp lại Khánh Vô Thiên Đằng, mà là nói với Phong Hoàng Mi, Phong Thiên Chủ, người thống kê hắn tại Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên phá hỏng bao nhiêu tài sản, để cho hắn gấp bội bồi thường đi. Mưu gia trước đây sát nhân cả nhà cướp đoạt thập nhị tự chân ngôn, Ninh Thành không có dự định mang chuyện mưu gia báo thù nói chuyện. Về phần Khánh Vô Thiên Đằng nói cái kia cái gì Thường Đình Sơn, hắn nhưng chưa từng nghe nói qua. Khánh Vô Thiên Đằng tại Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên đã tàn phá bao nhiêu tự nhiên nên phải bồi thường rồi. Khánh Vô Thiên Đằng há miệng cũng không dám có nửa phần phản bác. Phong Hoàng Mi cười cười nói với Ninh Thành, Ninh Huynh, người cứ việc trở lại, nơi này có ta lo là được rồi. Lời của Phong Hoàng Mi còn chưa hạ xuống, Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên hộ trận chính là từng trận rung động. Hắn đúng lúc dừng lại lời của mình, nhìn Ninh Thành. Từ khi Ninh Thành cùng Diệp Mặc Hai, góc chuyện audio.com. Người liên thủ đánh lui thiên môn giới cường giả sau đó, muốn nói còn có ai dám đánh Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên hộ trận, vậy tuyệt đối không người nào dám tin tưởng, nhưng sự thật trước mắt chính là có người đang đánh Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên hộ trận. Khánh Vô Thiên Đằng trong mắt sắc mặt vui mừng lóe lên rồi biến mất, hắn đánh giá cao thực lực của chính mình, đánh giá thấp Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên cường đại. Đang ở thời điểm hắn không có biện pháp chút nào, lại có người đứng mũi chịu sao. Dám công kích Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên hộ trận há có thể là người yếu. Một khi người này cùng Ninh Thành đập nhau, hắn nhất định sẽ nhúng tay vào trong đó. Ninh Thành cùng Phong Hoàng Mi vội vã chạy tới Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên quảng trường, lúc này nơi đây sớm đã đầy ắp người. Hai người đều nhìn thấy một cái người quen, Kế Mạn. Ngoại trừ Kế Mạn, Ninh Thành còn nhìn thấy một người quen khác là Trung Vô Trần. Kế Mạn quanh thân đạo vận tán loạn, hiển nhiên đã thương tổn căn cơ. Trung Vô Trần dĩ nhiên hợp giới thành công, bất quá như nhau chính là quanh thân đạo vận tán loạn, thụ thương không nhẹ so với Kế Mạn. Ninh đạo hữu, người quả nhiên không có việc gì, thật tốt quá. Trung Vô Trần thấy Ninh Thành, lập tức mừng rỡ không thôi nói. Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên hộ ngoài trận mặt lần thứ hai truyền đến một tiếng oanh kích, toàn bộ Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên hộ trận từng trận lay động. Chỉ bằng loại cường độ này công kích, mọi người liền biết người vừa tới ít nhất là một cái hợp giới cường giả. Phong Thiên Chủ cứu ta, Kế Mạn thấy Phong Hoàng Mi sau đó, là gương mặt sợ hãi, không có ngạc nhiên mừng rỡ như Trung Vô Trần. Phong Hoàng Mi liền vội vàng nói, Kế đạo hữu, không cần phải gấp gáp, vừa rồi Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên hộ trận hẳn là ngươi hợp lại sao? Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên còn chưa có một lần nữa phân chia, Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên tạo giới cường giả, mỗi người đều có thể đơn độc hợp lại hộ trận. Rất hiển nhiên, Kế Mạn cùng Trung Vô Trần chạy trốn tới Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên, sau đó Kế Mạn trước tiên hợp lại Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên hộ trận. Kế Mạn rốt cục hòa hoãn xuống tới, đối với Phong Hoàng Mi gật đầu, lúc này mới đối với Ninh Thành ôm quyền nói, Kế Mạn ra mắt Ninh đạo hữu, Ninh đạo hữu công pháp che trời, Kế Mạn kính phục không dứt. Thực lực của Ninh Thành nàng sớm tại bên ngoài Thiên Địa Thần Mộ Cương ra mắt, lúc này thấy Ninh Thành bình yên vô sự xuất hiện ở nơi này, còn hợp đạo thành công rồi, tự nhiên là kính phục không dứt. Về phần bước thứ ba cường giả của các mặt biên còn lại bàng quan, đạo vận tán loạn, nàng đến bây giờ còn không có chú ý tới. Ninh Thành cũng suy đoán Kế Mạn cùng Trung Vô Trần có thể từ Già Lượng Sơn trốn về, nhất định là đã trải qua chuyện gì, hơn nữa hai người còn chưa phải là dựa theo như đường thường trở về. Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên hộ trận lại một lần nữa phát sinh nổ vang, Ninh Thành nói với Phong Hoàng Mi, Phong Thiên Chủ, mở ra hộ trận đem người này phóng tới Thiên Ngoại Thiên quảng trường. Tốt, Phong Hoàng Mi đối với Ninh Thành là lòng tin 10 phần, thực lực của Ninh Thành tuyệt đối so với bình thường hợp giới cường giả còn cường hãn hơn. Hộ trận mở ra, một cái thân ảnh thấp lùn chỉ cao hơn một thước rơi vào trên quảng trường Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên. Tên nam tử lùn này ánh mắt ở chung quanh quét một. Góc chuyện audio.com, cái, lúc này mới rơi vào trên người Trung Vô Trần, lập tức cười hắc hắc, tiểu tử, ngươi không giữ lời hứa, từ từ ta sẽ tìm ngươi tính sổ, hiện tại ngươi nói một chút thất kiều thần thông ở chỗ này, tới cùng tại trên người kẻ nào. Ninh Thành trong nháy mắt hiểu được Trung Vô Trần mặc dù có thể trở về, hẳn là được tên nam tử lùn này ban tặng. Quả nhiên Trung Vô Trần có chút áy náy đối với Ninh Thành khom người nói, Ninh huynh ta xin lỗi ngươi. trước ta tại Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên Tạo Giới thành công tiện tay tế xuất đệ nhất Nại Hà Kiều. Không nghĩ tới lại kinh động người này, hắn ép hỏi ta Thất Kiều thần thông, ta chỉ có thể. Ninh Thành khoát khoát tay, ánh mắt rơi vào trên người tên lùn này. Tên lùn này ngũ quan ngược lại đoan chính, tóc xốc xếch như rơm rạ. Thoạt nhìn chỉ có tạo giới cảnh thế nhưng hắn cả người cường hãn đạo vận so với Phong Hiên kia dường như mạnh hơn, quả thật không hổ là tên gia hỏa từ thiên địa thần mộ cương đi ra. Ninh Thành nhớ lại lời trong thần mộ cương giết chóc giới người kia trong hư không cùng hắn giao dịch, cũng không phải bản thân có tạo hóa bảo vật mới chính là người mạnh nhất. Một ít người không có tạo hóa bảo vật đồng dạng là ngang dọc vũ trụ cũng không yếu so với bất luận kẻ nào. Nếu là hình hy trước đuổi giết hắn là tạo giới cảnh mà nói, vậy thực lực tên lùn tạo giới cảnh này, sợ rằng chỉ có thể dùng thực lực của hình hy để so sánh. Thất Kiều thần thông tại trên người ngươi, vậy ngươi hẳn là có Thất Kiều giới thư sao? Lấy ra cho bản vương xem. Chú lùn một bước liền rơi vào trước mặt Ninh Thành, hắn tự xưng rất là kỳ quái. Một cái tạo giới cảnh cường giả tự xưng bản vương, tuyệt đối là tự ném đi thân phận. Ninh Thành nhìn tên lùn này bình tĩnh nói, ngươi là người phương nào? Nếu biết Thất Kiều thần thông là của ta, vì sao phải cho ngươi xem một chút? Thần thông của ngươi vì sao không lấy ra cho ta xem? Tên lùn này nhất thời cau mày, lập tức gật đầu nói ở. Ngươi nói cũng phải ha, thần thông của ta có rất nhiều, ngươi muốn xem loại thần thông nào? Cách chương.